hiểu về trái tim.
Quý vị và các bạn thân mến, giới tính luôn là đề tài được nhiều người bàn cãi và thắc mắc. Đơn giản nhất là câu hỏi, tại sao có những người có thể yêu người cùng phái? Qua nhiều năm nghiên cứu, các nhà chuyên môn đã đi đến kết luận, có ít nhất 5% nhân loại phải chịu thiệt thòi vì không giống với 95% đa số kia. Và 5% nhân loại đó không phải ai xa lạ, mà chính là bạn bè, anh em, con cháu của chúng ta. Vì vậy, họ cần nhận được sự đồng cảm hơn là sự dè bỉu. Lật lại hồ sơ nghiên cứu về giới tính trước đây, đồng tính luyến ái được Hội Tâm thần Mỹ xếp vào nhóm lệch lạc tình dục và cần chữa trị. Đến năm 1973, nó lại được điều chỉnh và xếp vào nhóm rối loạn định hướng tình dục. 10 năm sau nữa, thì người ta lại chia đồng tính luyến ái thành hai nhóm. Nhóm hài lòng với chính mình và nhóm không hài lòng với chính mình. Các nhà chuyên môn cho rằng có thể chữa trị cho nhóm không hài lòng với chính mình để họ trở nên yêu người khác giới. Sau đó, do việc điều trị liên tục thất bại, các nhà khoa học nhận ra là mình đã sai lầm nên kể từ năm 1994, đồng tính luyến ái không còn bị coi là bệnh nữa nên không thể chữa gì được. Có chăng là hỗ trợ tâm lý để họ yêu đời. Đồng tính luôn là đề tài nhạy cảm dù đã được chứng thực bởi những nghiên cứu y học suốt nhiều năm qua. Và đề tài này được tác giả Minh Niệm phân tích như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài viết Đồng tính qua giọng đọc của MC Ngọc Trinh.
Tôi cũng tin rằng đồng tính không phải là bệnh như cái nhìn hiện nay của ngành y khoa. Nhưng đó là một loại giới tính đặc biệt khác thường vì nó không theo nguyên tắc tự nhiên. Có lẽ tôi đã chịu ảnh hưởng nặng nề văn hóa đông phương và cổ hủ mất rồi khi cho rằng mọi thứ trong trời đất này đều tồn tại ổn định theo sự điều hợp của âm dương. Trong trường hợp con người, nam là dương tính và nữ là âm tính. Sự điều hợp này không chỉ đưa tới kết quả tốt đẹp trong cấu trúc sinh lý, nghĩa là lai tạo giống nòi, mà nó cũng giao thoa nhuần nhuyễn trong cấu trúc tâm lý. Bạn thử nghĩ xem, một người con trai và con gái khi yêu đương thì họ luôn có những điều kiện thuận lợi để ràng buộc nhau. Trước tiên, khi họ công khai quan hệ tình cảm của mình thì mọi người đều ngầm hiểu rằng họ là một cặp với nhau, nên không được phép chen vào. Và chính họ cũng không được phép đụng tới những đối tượng khác. Nếu liên hệ tình cảm đó trở nên tốt đẹp, họ sẽ tính đến chuyện ăn đời ở kiếp với nhau. Nghĩa là họ tình nguyện chịu trách nhiệm cuộc đời nhau. Chính vì vậy mà việc trao thân đã được giữ gìn cho đến khi tình yêu và trách nhiệm đủ lớn. Họ phải biết kiên nhẫn chờ đợi, phải học hỏi và thay đổi bản thân rất nhiều để bên kia đủ tin tưởng mà gửi phận trước khi họ muốn trao thân. Chính nhờ cấu trúc một bên thuộc phái mạnh và một bên thuộc phái yếu rõ ràng nên họ rất dễ nhường nhịn và phân lời nhau. Đó là yếu tố quan trọng đưa tới sự hòa hợp. Nếu một bên không chung thủy thì họ có thể ghen hờn hay thẳng thắn kiện tụng dưới sự bảo hộ của những người thân và luật pháp của xã hội. Họ còn có một đặc ân quan trọng nữa khiến đối phương phải giới hạn hoặc chấm dứt sự ham muốn với những đối tượng bên ngoài. Đó chính là đứa con của họ. Vũ trụ vốn đã nỗ lực rất nhiều để tạo ra một cặp lứa đôi nam nữ cho cân xứng và ràng buộc như thế. Ấy vậy mà, sự bội phản vẫn cứ xảy ra và khổ đau trong tình yêu vẫn còn đầy dẫy. trong khi tình yêu đồng tính gần như là tác phẩm ngoài sự sắp đặt, nếu không nói là sự lỡ tay của vũ trụ. Bạn đừng hiểu lầm, người đồng tính là đứa con thừa thải của vũ trụ. Tôi chỉ nói về mặt điều hợp tình cảm sẽ gặp rắc rối to và khó có cơ hội hạnh phúc vững bền như những cặp khác giới tính thôi. Chứ xét về những lĩnh vực khác thì người đồng tính có đủ tư cách để sánh ngang và có khi vượt tầm hơn cả người bình thường. Chẳng phải chung quanh ta có rất nhiều người đồng tính làm nên bao tuyệt tác cho cuộc đời đó sao? Nhiều năm làm công tác tư vấn tâm lý, tôi phát hiện ra người đồng tính có trái tim rất mẫn cảm, rất dễ rung động chân thành trước những cảnh đời trái ngang và sẵn sàng hy sinh những quyền lợi cá nhân. Nhưng nếu cảm xúc của người đồng tính không đi đúng hướng, bị sự cám dỗ về tính dục, nên khiến họ trở thành nạn nhân của sự nghiện ngập thể xác hơn là phát triển những giá trị quý giá trong tâm hồn, thì sự tàn phá về sức khỏe, trí tuệ và lý tưởng sẽ mạnh mẽ hơn những người không gặp trục trặc về giới tính. Có phải những người đồng tính thường chú trọng về mặt hình thể của đối tượng và đã xem nhẹ chuyện trao thân không? Có phải người đồng tính dễ mau nhàm chán và thay đổi đối tượng thương yêu không? Vì cấu trúc tâm sinh lý đặc biệt nên phần lớn người đồng tính thường sống bằng cảm tính, yêu thích cảm xúc tốt và chống đối cảm xúc xấu rất mãnh liệt mà ít xét đến giá trị chiều sâu và không màng đến tương lai. Như vậy, chắc chắn vũ trụ sẽ thặng dư ra một lượng khổng lồ những năng lượng dục vọng cũng không được bảo quản, xã hội sẽ tăng nhanh số lượng nạn nhân lạc lõng và đau khổ trong tình yêu. Đồng tính tuy đã có từ xa xưa, nhưng chưa bao giờ bùng phát như hiện nay. Khi điều kiện hưởng thụ vật chất lên cao, cơ chế cảm xúc sẽ bị tác động liên tục và giãn nở, cho nên nhu yếu được thỏa mãn tinh thần cũng tăng vọt theo. Những người có sẵn cấu trúc đặc biệt ấy trong tâm sinh lý thì có nhiều cơ hội và mạnh dạn hơn để công khai giới tính của mình, chứ không như thời xưa phải cắn răng chịu đựng vì sự kỳ thị gay gắt của tôn giáo hay chế độ phong kiến. Còn những người tuy vốn không phải là đồng tính, nhưng đời sống của họ khá dễ dãi phóng túng. Họ sống bằng bản năng nhiều hơn lý trí. Họ nghiêng về thỏa mãn tính dục hơn là xây dựng tình yêu đích thực. Họ thích hưởng thụ hơn là chịu trách nhiệm hay hy sinh cho kẻ khác, nên họ tự biến mình thành người đồng tính hoặc lưỡng tính như một kiểu hưởng thụ xa hoa. Đó mới là những kẻ đáng trách, đáng được xem là một bệnh trạng tâm lý. Tôi không bao giờ lên án và có thái độ thiếu kính trọng người đồng tính thật sự, vì họ đáng được thương yêu và nâng đỡ hơn những người khác. Trong tuệ giác của Đạo Phật thì tất cả chúng ta đều chịu chung trách nhiệm với nhau. Ta không những yêu thương nhân loại mà phải yêu thương cả muôn loài thì mới đúng với nguyên tắc điều hợp của vũ trụ. Người đồng tính đã chịu thiệt thòi về giới tính để cho ta trở nên bình thường và thừa hưởng những đặc ân trong xã hội. Nếu ta nói tôi là tôi, còn anh là anh, thì ta chưa hiểu gì về bản chất của con người và vũ trụ cả. Khoa học cũng đã gật đầu ưng thuận với tuệ giác lâu đời của Đạo Phật rằng chúng ta đều luôn chịu tương tác với nhau trong từng giờ từng phút, nghĩa là chúng ta đều có một phần trong nhau. Vậy nên không có lý do gì để mọi người có thái độ đối xử kỳ thị với người đồng tính nếu họ nhân danh là người có hiểu biết. Khi họ hiểu được đồng tính là gì và nguyên nhân gốc rễ của nó, thì họ sẽ trải lòng ra để tìm cách nâng đỡ những phần thân của họ. Thế nhưng, để giúp họ vượt qua những định kiến lâu đời, giúp họ nhìn ra giá trị chân thật của một người đồng tính, giúp họ chấp nhận mình một cách tự nhiên, thì mình phải để cho họ công nhận mình trước đã. Tài năng và đức hạnh thì không có gì để nói vì nó không liên quan tới giới tính. Nhưng vấn đề tiết chế và thể hiện tình cảm của mình thì phải cần luyện tập nhiều lắm mới được. Sự nghiêm túc và thủy chung sẽ giúp cho mọi người dễ dàng tiến gần, cảm thông, kính trọng và chấp nhận mình hơn. Mình đừng đòi hỏi họ phải bỏ xuống ngay những quan điểm in sâu trong trí não họ nếu mình chưa quyết liệt thay đổi cách sống của mình. Tất nhiên, để chấp nhận nhau thì mỗi bên phải tự giảm bớt sự khó khăn. Gia đình và những người thân cũng phải học tập rất nhiều để vượt qua sự tổn thương danh dự mà biết nghĩ đến nỗi khổ niềm đau của những người không mang giới tính bình thường như bao người khác. Dù thế nào thì bạn cũng đừng bao giờ rứt mình ra khỏi vòng tay của gia đình. Tuy nhất thời họ chưa hiểu, chưa cảm thông, nhưng mình sẽ dùng hết tài năng và thiện chí của mình để khiến họ cảm phục mà trở thành đồng minh của mình. Người khác giới tính cũng cần giữ vững nền tảng gia đình để nâng đỡ cuộc đời và tình cảm của họ. Huống gì, người đồng tính luôn chịu nhiều áp lực và lẻ loi. Nếu bạn đã trắc nghiệm kỹ càng và biết giới tính của mình là bẩm sinh, chứ không phải do nhận thức lệch lạc hay đua đòi theo sự hưởng thụ xa xỉ, thì bạn hãy vui vẻ chấp nhận chính mình đi. Đó là tác phẩm của vũ trụ, là tác phẩm có chung trách nhiệm của gia đình và mọi người. Bạn hãy tin tưởng vào tài năng và đức hạnh của mình mà dẫn dắt tình cảm của mình và người bạn đời của mình đi đúng hướng, thì sớm muộn gì gia đình và xã hội sẽ đón nhận mình thôi. Tất cả tùy thuộc vào bản lĩnh và sự chân thành của bạn. Riêng tôi sẽ ủng hộ và sẵn sàng đứng ra bên vực những người đồng tính nếu bạn thật sự nắm được nghĩa đẹp của tình yêu để dìu dắt nhau đi trên con đường của tỉnh thức và hạnh phúc chân thật. Dù nhiều người còn chưa có thiện cảm và nhiều nơi vẫn chưa đồng ý cho người đồng tính kết hôn, nhưng theo thời gian, tâm thức họ sẽ chuyển hóa, cộng với tính thủy chung được đảm bảo trong giới đồng tính, thì họ cũng sẽ chấp nhận thôi. Đừng vì sự bạc đãi của vài người thiếu hiểu biết mà bạn trở nên mặc cảm, rồi nghĩ rằng đồng tính là tội lỗi hay nghiệp chướng, để rồi bạn buông thả cuộc đời mình. Hiện nay, giới đồng tính được chấp nhận và ủng hộ khá rộng rãi, nhưng nhiều người đã không biết sử dụng niềm tin yêu ấy để thiết lập một đời sống cao đẹp. Họ đã biến sự đặc biệt về giới tính thành một thứ thời trang mới lạ để thăng hoa sự thỏa mãn, nhưng lại làm phản cảm cho bao người xung quanh. Sai lầm lớn nhất là khi bạn biết mình là người đồng tính mà vẫn quyết định lập gia đình với người khác giới để tạo tấm bình phong che đậy, hay vì áp lực quá lớn của gia đình và xã hội. Có thể bạn nghĩ mình sẽ làm được, sẽ cố gắng trở thành một người chồng hay người vợ đích thực. Bạn sẽ tìm lẽ sống đời mình bằng ân nghĩa hay trong những đam mê khác. Nhưng làm sao bạn chắc chắn mình sẽ sống bình an và làm cho người kia có hạnh phúc, trong khi bạn vẫn thường xuyên thất bại thảm hại với bản năng lừng lẫy của mình, để rồi bạn lén lút tổ chức những chuyến đi hoang mà chính lương tâm bạn cũng không bao giờ muốn mình trở thành kẻ hèn nhát và phản bội niềm tin yêu của kẻ khác như thế. Nếu vì thiếu hiểu biết và bản lĩnh mà bạn đã chấp nhận lập gia đình, đã có con với người mà mình không thể hết dạ thương yêu, thì đó là bi kịch. Trong đó, người bạn đời bất đắc dĩ kia là kẻ chịu tổn hại nặng nề nhất. Trên nguyên tắc thì bạn phải chịu trách nhiệm cho những gì mình gây ra, nghĩa là bạn phải gánh chịu số phận thiệt thòi về nhu yếu thỏa mãn cảm xúc yêu đương, và còn phải tìm mọi cách để bù đắp cho bên kia về mối tình không chân thật của mình. Nhưng nếu bạn biết mình không chuyển hóa nổi năng lượng khao khát yêu đương thành năng lượng sáng tạo hay phụng sự, bạn biết cảm xúc trong mình đang sắp bùng vỡ, thì chỉ còn cách thú nhận. Tuy người kia sẽ rất đau khổ, nhưng thà như vậy còn dễ chấp nhận hơn là khi họ phát hiện ra sự thật, rồi tùy vào lòng bao dung của người ấy mà bạn phải đón nhận mọi hậu quả. Này bạn, tôi rất tin tưởng người đồng tính vẫn có thể thiết lập một đời sống bình an và hạnh phúc như bao người khác, với điều kiện bạn phải học tập rất nhiều, nhiều hơn người thường cả chục lần về việc điều tiết cảm xúc, để đừng chìm vào những cơn hôn mê bất tận mà quên mất giá trị màu nhiệm của cuộc sống chung quanh và trách nhiệm quan trọng với xã hội, thì bạn sẽ thành công. Xong, bạn cũng đừng dồn quá nhiều năng lượng cho việc luyến ái, mà hãy nhìn ra những kẻ vô phước bất hạnh khác đang có mặt ở khắp nơi trên thế giới, để cái tôi hưởng thụ ích kỷ trong bạn rơi rụng bớt, để tình nhân ái bao la trong bạn được đánh thức, để bạn nhớ lại lý do tại sao mình sống và cuộc đời đang cần gì ở nơi mình, mà không còn buồn phiền hay than trách nữa. Hay dở chẳng bận lòng, xấu đẹp cũng về không, nhìn nhau trong bản thể như hoa nở trên đồng.
Vẫn biết yêu em là lỗi lầm, vẫn biết yêu em là thất vọng, vẫn biết yêu em là tìm không ra cho ta lối thoát. Đã chót đeo mang một số phận, đã chót yêu đương thật khác thường, đã chót yêu em bằng tình đơn phương không ai ước muốn. Ước muốn trong anh thật buồn, ước muốn không cho lựa chọn, đứng giữa chơi với dòng đời chia đôi hai bên lẽ sống. Cũng với con tim mơ rộng, cũng đắm say men tình nồng, số kiếp long đong rẽ sông nhân gian, anh mới ngược dòng. Đời có bao nhiêu nụ cười, bao nhiêu nước mắt, anh đóng từng ngày, con tim héo hắt. Nhưng yêu người rồi vẫn thấy trong anh thật vui. Dù có bao nhiêu ngọt bùi, bao nhiêu chát đắng, cho đi một đời anh không tiếc nuối. Trong cơn tuyệt vọng vẫn muốn yêu em thật lòng. vẫn biết yêu em là lỗi lầm, vẫn biết yêu em là thất vọng, vẫn biết yêu em là tìm không ra cho ta lối thoát. Đã chót đeo mang một số phận, đã chót yêu đương thật khác thường, đã chót yêu em bằng tình đơn phương, không ai ước muốn. Ước muốn trong anh thật buồn, ước muốn không cho lựa chọn, đứng giữa chơi vơi dòng đời chia đôi hai bên lẽ sống, cũng với con tim mơ rộng, cũng đắm say men tình nồng, số kiếp long đong sẽ sống nhân gian, anh mới ngược dòng. Đời có bao nhiêu nụ cười, bao nhiêu nước mắt, anh đóng từng ngày, còn tiếng héo hắt, nhưng yêu người rồi, vẫn thấy trong anh thật vui. Dù có bao nhiêu ngọt bùi, bao nhiêu chát đắng, cho đi một đời, anh không tiếc nuối, trong cơn tuyệt vọng vẫn muốn yêu em thật lòng.